Nào, quý vị biết gì không? Cái thực tế và gần nhất á, là hôm nay tất cả quý vị có mặt ở đây, ngồi đây nghe Pháp là do đâu? Đó là rất thực tế, phải không? Nếu mà không có tâm á, thì cái gì mà nó dẫn quý vị từ nhà đi tới đây, rồi ngồi đây, rồi biết lắng nghe, phải không? Cũng từ nơi cái tâm, rồi cho nên nó mới dẫn quý vị từ nhà, rồi đến đây, rồi mới ngồi đây lắng nghe Pháp, để là thức tỉnh cái tình mê của mình, phải không? Cho nên Tổ Lâm Tế, Ngài có là Ngài dạy trong chúng, Ngài nói rằng sắc thân bốn đại của các ông đó, tức là sắc thân bốn đại là cái thân này nè, sắc thân bốn đại của các ông đó, nó chẳng có biết nói Pháp, nghe Pháp, sắc thân đó nó không biết nói Pháp, nghe Pháp, rồi tỳ, vị, gan, mật cũng chẳng biết nói Pháp, nghe Pháp, hư không, cái hư không khoảng trống này nè, nó cũng chẳng biết nói Pháp hay là nghe Pháp, mà chính cái gì biết nói Pháp, nghe Pháp, đó, là một cái riêng sáng tỏ, hiện bày rành rõ ở trước mắt ông đây. Cái đó nó biết nói Pháp, nghe Pháp. Nếu mà thấy được như thế đó đó, là cùng Phật Tổ không khác nữa, chứ không phải vừa. Thì vậy, vậy thì quý vị biết cái gì đang nói Pháp, rồi cái gì đang nghe Pháp đây. Cái mà đang riêng sáng tỏ rõ ràng đó, không? Đó, nghe Pháp đó đó, không? Tức là cái biết đang hiện tiền đây, không? Cái biết mà đang nghe Pháp đó đó, thì chính cái đó mới là cái quan trọng đó, không? Phật Tổ đều chỉ rõ cái đó là cái sức sống chân thật đó, đó. Và cái đó mới gọi là cái pháp môn sống đó, không? Mà cũng là cái gọi là cái pháp môn mà rất là nhiệm màu đó. Cho nên quý vị kiểm lại đó thì thấy được chư Tổ dạy rất là thực tế, rất là chính xác, không? Mình bây giờ đây, mình ngồi đây, mình có tỉnh giác thì chính tâm nó mới biết tỉnh giác, không? Tâm nó biết nghe Pháp. Phật thành Phật thành đạo cũng vậy. Thường thường quý vị nghe Đức Phật khi mà Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề 49 ngày đêm, không? Sau đó thì tới đêm 49 đó, không? Thì thấy sao mai mọc thành đạo, không? Rồi có nhiều vị cũng thắc mắc không biết Phật thành đạo như vậy là thành cái gì? Đạo thành đạo đó, thành đạo gì? Đạo đó ở đâu mà thành? Phải không? Nghe kỹ lại coi, cái gì Phật gọi là ngồi đó là tới khi sao mai mọc đó, không? Thấy sao mai mọc thì thành đạo, vậy thì trước khi sao mai mọc đó là chưa thành đạo, phải không? Rồi thấy sao mai mọc thì liền thành đạo. Vậy thì cái đạo đó đó ở đâu mà đến nhanh như vậy? Mới đó à, phải không? Mới đó trước khi sao mai mọc là chưa thành, không? Rồi khi sao mai mọc thấy sao mai mọc rồi cái liền thành, ra đâu mà đến nhanh vậy? Cho nên đó là tức là thành đạo đó thì nó tâm giác ngộ thôi, chính cái tâm giác ngộ, phải không? Tâm giác ngộ sáng suốt thì gọi là thành đạo, chứ còn đâu phải ở ngoài mà thành. Chứ còn nếu mà ở ngoài á thì tất nhiên là phải sao đó, ở ngoài tức là phải ngồi đó, là phải chờ ở đâu đó từ từ nó đi đến, phải không? Đi đến mới thành được. Còn này mới đó là chưa thành, cái thì thấy cho mai mọc có liền thành, phải không? Cho nên đó là chỉ thành ngay cái tâm giác ngộ đó. Cho nên giờ chư Tổ cũng vậy, chư Tổ mà ngộ đạo, tỏa sáng được đạo cũng là từ nơi tâm đó, không? Cho nên ở trong chuyện của Việt Nam của mình đó thì Thiền sư Chân Nguyên là vị thiền sư mà có công khôi phục lại cái thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đó của thời Trần đó, mà Ngài sống thời Hậu Lê, mà bây giờ còn có cái tháp mà ở phía sau và thiền viện đó, không? Thì khi mà ngài ban đầu ngài đi tham vấn để mà học đạo đó, thì đến tham vấn thiền sư Minh Lương, ngài mới có một câu hỏi, nó là bao nhiêu năm dồn chứa ngọc ở trong cái đải, rồi hôm nay tận mặt thấy thế nào, tức là dẫn một cái lời của một vị cổ đức ngày xưa, rồi ông hỏi thì đó gọi là ý nghĩa đó là sao? Thì thiền sư Minh Lương ngài không có nói gì hết, ngài đưa mắt ngài nhìn thẳng vào ngài thiền sư Chân Nguyên. Chứ hỏi vậy thì ngài nhìn thẳng vào ông ngài Chân Nguyên, rồi ngài Chân Nguyên ngài cũng nhìn lại ông thầy, tức là thầy trò nhìn nhau cái thì ngài liền cảm ngộ, ngài sụp xuống lại. Thì vậy quý vị thấy vậy ngộ cái gì vậy? Cái ông thầy nhìn ngài, rồi cái ngài nhìn lại ông thầy, ngài đó ngài cảm ngộ, Thầy dạy ngộ cái gì? Tức là thầy trò nhìn nhau thôi. Tức là hai mắt của thầy, hai con mắt của ông thầy đó, nhìn trò, thì nhìn đó từ cái gì mà nhìn? Hai mắt nhìn nó từ cái gì nhìn? Rồi hai mắt của người trò đó nhìn lại thầy thì cũng từ cái gì nhìn? Tức là tâm tâm nó bắt gặp nhau, hai tâm đó bắt gặp với nhau trong một cái biết, gọi là cái biết nó thầm lặng của cái tánh thấy này. Ngay mắt tánh thấy ngay mắt nè. Như vậy thì tâm thầy bắt gặp tâm của người trò, thì vậy thì hai tâm của thầy trò nó gặp nhau đúng thời điểm, tức là phải đúng thời điểm, đúng điểm, giống như là gọi là mình học hình học đó, giống như là hai đường thẳng mà nó gặp nhau một tại giao điểm thì ngay đó liền tỏ ngộ, phải không? Thì như vậy thì đó là ý nghĩa rất là rõ ràng. Cũng như ở ngoài đời cũng có những cái trường hợp như vậy, nhưng ngoài đời thì nó lại khác. Thế như ngoài đời thì hai người mà đưa mắt nhìn nhau vậy đó, thì tức là hiểu nhau cái gì? Theo cái tình ý, phải không? Tình ý, hai người đưa mắt không nói vậy mà hiểu nhau đó là tình ý. Còn ở đây trong nhà thiền thì lại là thầm cảm nhận với nhau, tức là thầy trò thầm cảm nhận, tâm tâm nó ứng hợp với nhau. Thì đó, thì quý vị thấy như vậy thì hiểu được cái đó, thì quý vị thấy cái pháp môn này nó gần gũi với mình, nó thực tế, không xác thực chứ không đâu xa hết. Vậy thì quý vị đây thấy mà có ai làm được cái điều đó không? Thấy nó gần quá mà cũng khó làm hả? Ngay nơi mình thôi, phải không? Ngay nơi mình thôi mà cũng khó làm. Thì biết tại sao khó không? Tại mê nhiều đời chứ gì hết, phải không? Mê nhiều đời là cái thì bị những cái phiền não tham sân si rồi đó, những cái vọng tưởng đầu nó che bớt nhiều, nó khó thôi. Bây giờ chịu khó mà gọi là cho nó lặng lặng những cái đó xuống, cho nên quý vị ngồi thiền là để lặng bớt cái đó giống gì hết, phải không? Lặng bớt đó thì tâm nó trong sáng, trong sáng nó hiện ra thôi.